Thanh Tú và Hồng Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 18 tháng 10.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường tại Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Dược phẩm Algeria.
Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út. Hà Nội yêu cầu cấp nước sạch sinh hoạt trở lại tại khu đô thị Thanh Hà.
Hamas đưa ra điều kiện trả tự do cho tất cả những con tin dân sự.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Park So-khon, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của ông Park So-khon, chúc mừng những thành tựu Campuchia đã đạt được, đặc biệt là tổ chức thành công bầu cử Quốc hội, Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi to lớn, thành lập Quốc hội, chính phủ nhiệm kỳ mới và chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước là tài sản quý giá, một trong những nhân tố quan trọng nhất, nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây cũng như là công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Đồng thời khẳng định cùng nhau giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam Campuchia ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu của ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào. Tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác giữa hai đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Theo đó, tiếp tục coi quan hệ chính trị là nòng cốt định hướng tổng thể cho quan hệ hai nước, củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và thúc đẩy giao lưu nhân dân.
Sáng nay ngày 18 tháng 10, diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của đại diện hơn 140 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều nguyên thủ và lãnh đạo nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế cùng dự lễ khai mạc.
Tham gia diễn đàn lần này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự nhiều hoạt động trọng tâm khác nhau. Trong đó, Chủ tịch nước dự phiên họp cấp cao với chủ đề Kinh tế số, động lực mới của tăng trưởng và có phát biểu quan trọng về nội dung này. Trước khi khai mạc diễn đàn, ngay khi đến Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhân đại toàn Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Tổng thống Uzbekistan Sakat Mirziyoyev, Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Trong chương trình công tác tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, tiến hành nhiều cuộc gặp song phương khác nhau, tham quan mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Bắc Kinh, thăm gặp mặt cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và các tổng lãnh sự Việt Nam tại các thành phố lớn của Trung Quốc.
Nhận lời mời của Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saud, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út từ ngày 18 cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2023. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ASEAN và GCC kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ vào năm 1990, có ý nghĩa quan trọng đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-GCC của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện sự tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào những chủ đề trọng tâm của hội nghị, các nội dung hợp tác khu vực và các đối tác nhằm tạo sức sống mới cho quan hệ ASEAN-GCC.
Sáng 18 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Dược phẩm Algeria Ali Aoun. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Algeria còn khiêm tốn. Năm 2022 chỉ đạt 144 triệu đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Algeria là 141 triệu đô la Mỹ. Do đó, trong thời gian tới, quan hệ thương mại cần được đẩy mạnh, trong đó vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hai nước rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành công của liên doanh dầu khí giữa hai nước, mong Algeria tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ hoạt động đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và tạo điều kiện để PVN hoạt động hiệu quả tại Algeria.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ thiếu nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà, hôm nay 18 tháng 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo bằng mọi biện pháp nhanh nhất phải cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho người dân của khu đô thị. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo cấp nước khẩn cấp bằng xe tét để đáp ứng ngay nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, huyện Thanh Oai và các đơn vị liên quan tập trung đưa ra các giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài nguồn nước sạch như xây dựng trạm cấp nước, cải tạo hệ thống mạng, kết nối điều tiết từ các nguồn khác nhau.
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền có một số nội dung không phù hợp được cho là ngữ điệu được in trong sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các thông tin trên là sai sự thật. Những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội không có trong sách giáo khoa hiện hành đang được thực hiện tại các nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra nguồn gốc thông tin trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức đăng tải xuyên tạc.
Sau hơn một năm áp dụng thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc, tỷ lệ phương tiện dán thẻ và nộp tiền vào tài khoản đạt khoảng 96%. Hiện Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cho giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của đề án là thu phí mở, bỏ barrier tại các trạm thu phí tự động. Để thực hiện điều này thì việc trước tiên là cần điều chỉnh lại phần mềm và hệ thống thiết bị, bởi khi bỏ barrier tại các trạm thu phí, tốc độ xe chạy sẽ tăng lên, nhất là trên cao tốc. Về kỹ thuật không phức tạp, tuy nhiên việc bỏ barrier cũng cần phải có quy định cho phép chủ phương tiện trả phí sau. Đồng thời cần có chế tài xử lý với những trường hợp chủ phương tiện chây ì trong việc trả phí.
Tết Giáp Thìn 2024, người lao động có thể sẽ được nghỉ 7 ngày, từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức là từ mùng 8 đến 14 tháng 2 năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá đây là phương án bảo đảm hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Bộ cũng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Chiều tối ngày 17 tháng 10, lãnh đạo các nước châu Âu đã họp trực tuyến bất thường nhằm thống nhất quan điểm chung và đường lối hành động đối với cuộc xung đột tại giải Gaza. Cuộc họp đã thông qua một tuyên bố chung về tình hình đang diễn ra ở khu vực Trung Đông. Cuộc họp bất thường đã thảo luận về những hệ lụy có thể xảy ra đối với các nước thành viên Liên minh châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi Hamas ngay lập tức thả các con tin mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào và kêu gọi hai bên tránh leo thang xung đột tại giải Gaza, cũng như tránh để cuộc chiến lan rộng trong khu vực.
Trước đó, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho tất cả những con tin dân sự trong vòng 1 giờ nếu Israel ngừng ném bom tại giải Gaza và ký thỏa thuận ngừng bắn. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Liban cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel ngừng các cuộc không kích Gaza và trở lại bàn đàm phán.
Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã kích hoạt hệ thống phòng không Iron Dome, đánh chặn thành công một máy bay không người lái tại khu vực biên giới tại Liban. Quân đội Israel nêu rõ, hệ thống phòng không kích hoạt hệ thống còi báo động do mối nguy hiểm bị loại trừ từ sớm và không có nguy cơ đe dọa bất kỳ cộng đồng dân cư nào. Cùng với việc đánh chặn máy bay không người lái từ Liban, các binh sĩ Israel đã phát hiện và tiêu diệt ít nhất 4 tay súng tìm cách xâm nhập vào nước này từ Liban để cài đặt thiết bị gây nổ.
Trong một diễn biến khác, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng chỉ trích quyết định mới đây của Hội đồng châu Âu duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Những biện pháp này lẽ ra được dỡ bỏ vào ngày 18 tháng 10 theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iran đưa ra, ông Kanaani nêu rõ quyết định của Hội đồng châu Âu là đơn phương, bất hợp pháp và không thể biện minh được về mặt chính trị. Ông cho rằng động thái này vi phạm rõ ràng các cam kết của Liên minh châu Âu EU và nhóm E3 gồm Pháp, Anh và Đức theo thỏa thuận hạt nhân Iran. Tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA cũng như Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hàng năm, mỗi khi lũ tràn về, cùng với niềm vui đón Tết Đôn Ta để tưởng nhớ ông bà đã khuất, đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang lại háo hức rộn ràng tìm về Chùa Rô.
Chùa Rô, đây là nơi tổ chức lễ hội đua bò mang đậm nét văn hóa truyền thống đặc sắc của bà con Khmer.
Sáng sớm ngày tổ chức lễ hội, Tịnh Biên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hội đua bò Chùa Rô của năm nay sắp diễn ra thu hút người dân An Giang và khách du lịch thập phương. Trong đó, không thể không kể đến là những nhiếp ảnh gia đến để săn những khoảnh khắc có một không hai tại lễ hội đua bò như anh Ngô Quang Phúc, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Đi đua bò ở chùa Rô này á, là rất là nhiều lần rồi tôi đã đi tới đây, thì cái cảm xúc của tôi là rất là thích, là bởi vì nó tụ tất cả những cái những anh em yêu thích nhiếp ảnh về cái bộ môn truyền thống này.
Không khí trên sân đua nóng dần lên khi những đôi bò tiến vào đường đua và khán giả xung quanh háo hức trong tiếng nhịp ngân vang của dàn nhạc ngũ âm. Những nài bò ra sức đốc thúc bò lao nhanh trong làn đua, quyết liệt để giành chiến thắng.
Lễ hội đua bò ở chùa Rô không chỉ là sân chơi truyền thống lành mạnh, bổ ích, mà còn có ý nghĩa tái hiện độc đáo nguồn gốc lịch sử của bộ môn đua bò, vốn được hình thành từ những người nông dân Khmer đi cày ruộng công đức cho các chùa.
Không giống như trường đua ngựa hay sân đấu bò tót, nơi đua bò chùa Rô là một mảnh ruộng được chọn lựa theo các tiêu chuẩn về độ bằng phẳng, chiều dài đường đua, phải nước sấm sấp và có độ trơn của bùn để tái hiện lại hoạt động cày cấy ruộng đồng. Đây là sự kiện được người dân Khmer vô cùng tự hào và nô nức đón chờ mỗi năm. Tất cả mọi người, không kể già trẻ, gái trai, đều tham gia cổ vũ cho những đôi bò đua. Theo quan niệm của người đồng bào Khmer, đôi bò chiến thắng ngoài mang lại niềm vui, tự hào cùng với giải thưởng cho nài bò, thì đây là một điều may mắn và báo hiệu về một mùa màng bội thu cho địa phương có đôi bò thắng cuộc đua.
Ngoài lễ hội đua bò, chùa Rô còn tổ chức hội thi cấy lúa với ý nghĩa tái hiện lại nét đẹp lao động, gợi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên đã khai khẩn đất hoang, chuyên cần chăm sóc, tạo nên những mùa màng tốt tươi, nuôi sống bao thế hệ. Lễ hội không chỉ để lại những dấu ấn độc đáo mà còn giúp duy trì, bảo tồn nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer.
Mỗi năm tại tỉnh biên An Giang lại nhộn nhịp và rộn ràng chuẩn bị cho mùa lễ hội thiêng liêng, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân Khmer từ ngàn đời. Sự háo hức đón chờ lễ hội đã lan tỏa tới du khách thập phương đến và được hòa mình vào không khí lễ hội, tận hưởng cảm giác chiến thắng tại hội đua bò và hơn hết là trải nghiệm văn hóa của một dân tộc anh em trên đất Việt.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.